Hồi 20. Diêm Bà đánh Đường Ngưu Nhị, Tống Giang giận chém Diêm Bà Tích. Bấy giờ Tống Giang thấy có tiếng người, liền đứng dừng chân lại, thấy Diêm Bà chạy lật đập đến mà nói rằng: "Mãi hôm nay tôi cho người mời, không thấy Áp Ti đâu cả. Con bé nhà tôi nó ngu dại không biết gì, lỡ có điều xúc phạm đến Áp Ti, xin ngài hãy nể lòng tôi mà bỏ qua đi cho, rồi tôi sẽ bắt nó nói lại với ngài. Hôm nay được gặp đây, thể nào cũng xin đón về nhà một lúc." Tống Giam nghe nói đáp rằng: "Hôm nay trong huyện bận rộn lắm, không thể nào về đó được, xin để khi khác vậy." "Không được, con bé cháu nó đợi ở nhà, thế nào cũng mời Áp Ti chạy qua về một lát. Sao Áp Ti lại nở lòng như thế? Tôi bận lắm thật, để ngày mai rồi tôi về đó." Diêm Bà nhất quyết rằng: "Làm thế nào thì hôm nay cũng phải mời Áp Ti cho kỳ được." Nói đoạn níu lấy áo Tống Giang mà nói rằng: "Ai đã xúi Áp Ti thế? Con bé nhà tôi suốt một đời nó phải trông cậy vào Áp Ti. Áp Ti nên phải tự mình chủ trương lấy, chứ nghe người ta nói nhảm làm chi. Nếu nó có điều gì không phải, xin Áp Ti cứ chắc ở tôi đây mới được. Thôi, xin mời Áp Ti về qua đây một lúc." Áp Ti đáp rằng: "Bà không nên càn trở tôi, tôi còn bận nhiều việc quan trọng không thể dứt ra được." "Việc quan thì dẫu Áp Ti có chậm trễ đôi chút, quan huyện cũng chả trách nào. Vì tôi hôm nay đều để cho Áp Ti đi thì khó lòng được gặp nữa. Xin mời Áp Ti đi với tôi, về đó sẽ nói chuyện." Tống Giang vốn là người nhanh nhẹn dễ dàng, nay bị Diêm Bà rầy rà như thế thì không thể nào từ chối được, liền bảo Diêm Bà rằng: "Nếu vậy bà cứ buông áo ra để tôi đi." Diêm Bà nói: "Chỉ sợ Áp Ti không về đó thì tôi biết đâu mà theo kịp." "Có khi nào thế, tôi đã nói là đi chứ gì." Nghe đoạn Diêm Bà buông áo Tống Giang ra rồi cùng đi về. Khi tới nhà Tống Giang đứng dừng ở ngoài, Diêm Bà đẩy cửa vào mà nói rằng: "Áp Ti đã về tới đây, có lẽ lại không vào nhà hay sao?" Tống Giang nghe bất đắc dĩ, bước lững thững đi vô nhà, đến một chỗ ghế ngồi xuống đó. Diêm Bà sợ Tống Giang lại chạy trốn, liền quay bên cạnh để ngồi, rồi gọi lên rằng: "Con ơi, người tạm ái của con là Tam Lang đã về đây." Bấy giờ bà Tích đương nằm ở giường trên gác, một mình nghĩ ngợi vẩn vơ bên ngôi đôi ngọn đèn trong mà đợi Trương Tam đến. Chợt nghe có tiếng mẹ gọi như vậy thì trong bụng đoán chắc là Trương Tam đang ở đó, liền vội vàng ngồi dậy vuốt ve đường tóc rồi nói nhảm rằng: "Đồ chết tôi, làm cho người ta đợi khổ, bà lại cho mấy cái bạc tai cho đáng kiếp ạ." Nam vừa nói vừa đi tất tả xuống thang, dè đâu đi đến chấn sông ngó cổ xuống, nôm thấy ngọn đèn pha lê chiếu sáng. Tống Giang đương cùng Diêm Bà ngồi ở đó, nàng liền quay ngoắt trở lên mà nằm vật xuống giường như cũ. Bà Tích nằm trên giường mới nói với xuống rằng: "Nhà này có xa gì mà người ta không lên đến đây? Người ta cũng chẳng mù chột gì mà phải đợi tôi đón lên mới được, cần chi mà phải khẩn khoản như thế?" Diêm Bà nghe vậy mới mắng con rằng: "Con ranh, nó không biết Áp Ti đến đây lại còn nói láo nói hỗn, để Áp Ti lại thêm phiền lòng." Nói xong lại cười bảo Tống Giang rằng: "Tôi với Áp Ti thôi, ta cùng lên gác vậy." Khi Tống Giang nghe thấy những lời bà Tích nói thì trong lòng đã khó chịu rồi, không còn muốn lưu lại một chút nào. Sao vì bà lão lôi kéo quá nên cũng phải miễn cưỡng mà cùng lên gác. Cái nhà ấy có mấy gian gác lục lăng ngăn nửa ngoài kê làm chỗ ngồi chơi, còn nửa trong thì làm phòng ngủ, kê một bức giường bình khung hai đầu đều có chấn song. treo trên một bức màn là đỏ. Cạnh đầu giường có cái mắt để vắt khăn mặt, một bên để một cái chậu thau, một cái khăn bao, và một bên là một cái bàn con sơn vàng để cây đèn bằng thiếc. Hai bên góc tường kê hai cái ghế. Trên vách trước mặt treo một bức tranh. Đối diện giường kê bốn cái ghế ghép bằng hàng chữ nhất đều nhau. Khi Tống Giang lên gác, Diêm Bà liền kéo vào trong phòng. Rồi Tống Giang ngồi vào một cái ghế ở góc nhà mà quay mặt vào phía giường. Diêm Bà lại giường dẫn người con gái dậy mà bảo rằng: "Áp Tì đã đến kia con ơi, sao tính nết con hư thế, cứ nói nọ nói kia để Áp Tì giận, không về đến đây nữa. Lúc không thì lại ngồi nhà mà lo nghĩ. Bây giờ ta đã khó khăn lắm mới mời được Áp Tì về đây, sao con không ngồi dậy nói chuyện, lại còn dở những thói này làm chi?" Bà Tích cầm tay mẹ đẩy ra mà nói rằng: "Bà làm gì mà phải rối lên, tôi có tội gì chưa? Người ta không thèm đến đây thì bảo tôi nói chuyện làm sao?" Tống Giang nghe vậy cứ ngồi lặng yên. Diêm Bà lại kéo cái ghế chéo kê liền cạnh Tống Giang, liền kéo con gái mình đến đó mà bảo rằng: "Con hãy ngồi đây nói chuyện với Tam Lang một chút, không nói chuyện thì thôi, thì không việc gì phải thế." Bà Tích không chịu ngồi bên cạnh, liền đến một cái ghế đối diện Tống Giang để ngồi. Tống Giang ngồi cúi đầu xuống mà không nói năng chi cả. Diêm Bà trông thấy con gái bấy giờ có vẻ khác nét mặt, liền mới nói lên rằng: "Hồng tửu không đương sao thành đạo trường, lão có một bình rượu ở nơi kia, để lấy thêm một ít hoa quả ra đây, rồi sẽ nói chuyện với Áp Ti. Còn cứ ngồi với Áp Ti một lúc, có việc gì mà thẹn, ta đã đến đây ngay bây giờ." Tống Giang thấy vậy thì nghĩ lẩm nhẩm một mình rằng: "Cái con mụ già này thật là vô lý, đem nhốt ngay mình vào đây mà không còn thoát ra được nữa. Để con mụ ấy đi xuống gác, ta sẽ làm sao mà đi quách đi cho rảnh được." Diêm Bà thấy Tống Giang có ý hơi khác, liền quay trở ra rồi cài trái cửa ngoài đi. Tống Giang thấy vậy biết rằng Diêm Bà hiểu ý mình muốn tháo thân nên mới phòng bị như thế, thì lại lấy làm băn khoăn khó chịu. Khi bấy giờ Diêm Bà xuống gác vào trong một cái bếp thắp đèn lên, thấy có nồi nước đã bắt sẵn đó, liền giống củi lên mà đun, rồi lấy một ít tiền lẻ chạy tháo ra ngoài phố mua một vài thứ hoa quả cùng là thịt gà, cá tươi đem về bày vào một cái mâm tử tế, rồi lấy rượu để vào nồi hâm nóng, rót vào hồ, bày thêm các thứ rau và ba đôi đũa, ba cái chén vào mâm mà bưng lên gác đặt ở ngoài phòng. Đoạn rồi mở cửa đem vào phòng trong, bày la liệt trên cái bàn sơn. Khi ấy trông đến Tống Giang thì vẫn cúi đầu xuống mà lặng yên, còn bà Tích thì quay đi nơi khác. Diêm Bà liền nói rằng: "Con đứng dậy ra đây mời chén rượu đi con." Bà Tích đáp rằng: "Các người cứ uống đi, tôi không phiền thế." Diêm Bà lại khuyên rằng: "Cha mẹ đã biết tính con thuở bé rồi, nhưng đối với ai, chứ với Tam Lang thì con không nên như thế mới được." Bà Tích lại đáp luôn rằng: "Tôi không muốn mời rượu thì không mời rượu, chẳng lẽ phi kiếm lấy đầu tôi hay sao?" Diêm Bà cười rằng: "Đành thế, ta lại cũng không trách. Nhưng Áp Ti là người phong lưu nhân vật, có không có bụng gì bao giờ. Con không mời rượu thì thôi, hãy cứ quay lại uống vài chén vậy." Bà Tích cứ lặng yên không quay mặt trở lại. Diêm Bà rót rượu ra rồi cầm chén đũa ra mời. Tống Giang bất đắc dĩ phải uống chén rượu gượng gạo, Diêm Bà cười mà nói với Tống Giang rằng: Áp Tỳ đừng nên trách, những chuyện lôi thôi rắc rối, để mai xin kể rõ Áp Tỳ nghe. Người ngoài họ thấy Áp Tỳ ở đây, cho nên có kẻ nóng lòng sốt ruột, đặt điều ra giọng nọ kia, xin Áp Tỳ chớ để vào tai. Áp Tỳ hãy uống rượu đi cho. Nói xong lại rót ba chén rượu nữa để lên trên bàn, rồi bảo với con gái rằng: Sao con tính khí trẻ con thế? Hãy quay lại đây uống qua loa một vài chén đã sao? Bà Tích nói: Việc gì cứ rầy ra đến tôi no rồi, không thể nào uống rượu được nữa. Diêm Bà khuyên rằng: Còn quay lại tiếp Tam Lang vài chén có được không? Bà Tích nghe nói thì nghĩ thầm trong bụng rằng: Ta đây còn bận nhớ Trương Tam, ai hơi đâu mà tiếp rượu với hắn. Nhưng nếu không đổ cho hắn say thì tất là họ còn nhiễu mãi, âu là ta miễn cưỡng cho em câu chuyện đi là xong. Nghĩ đoạn bất đắc dĩ cầm lấy chén rượu uống một nửa. Diêm Bà thấy vậy mà cười rằng: Còn cứ buồn bã mãi, hãy cứ chén tràn đi vài chén, sẽ ngủ có được hay không? Áp Tỳ ngồi sợi luôn đi cho vui. Tống Giang bị Diêm Bà mời chào khang vãn, lại phải uống luôn dăm ba chén nữa. Diêm Bà cũng uống mấy chén rồi lại chạy xuống dưới nhà để hâm rượu. Bây giờ Diêm Bà thấy con gái đã quay lại tiếp rượu với Tống Giang thì trong bụng lấy làm hớn hở mà nói một mình rằng: Nếu đêm nay giữ được lão ấy ở đây thì tất là hắn sẽ quên cả những điều giận dữ. Bây giờ ta lại bám vào hắn một dạo đã, rồi lại liệu về sau. Mụ vừa nghĩ vừa lấy làm thích chí, liền đứng ở trước bếp rót ngay ba chén lớn mà uống luôn mấy hớp. Khi đó nghe trong mình đã phản phất có hơi rượu, liền rót luôn một chén nữa để uống hết một nửa, còn một nửa lại đổ cho vào bình mà mang lên gác. Khi lên tới gác, thấy Tống Giang lại cúi đầu ngồi yên, mà con gái thì lại quay mắt đi nơi khác. Diêm Bà liền cười mà bảo rằng: Làm sao mà hai người như bụi đất cả, không ai nói năng gì hết. Áp Tỳ ơi, mình là người đàn ông, không phải nói dăm ba câu chuyện cho quậy khỏa dần đi mới được. Tống Giang đang phân vân trong bụng, thấy Diêm Bà nói thì cũng lặng yên, không nói sao cả. Diêm Bà nghĩ thầm trong bụng mà nói rằng: Anh chàng này không biết gì cả, cứ cho như mọi ngày mình nói chuyện đùa vậy. Hôm nay ta có phải là chuyện đùa đâu. Bụng nghĩ vậy liền nói ngang, nói dọc, nói ngược, nói xuôi, không còn thiếu một câu gì. Ở huyện Vận Thành có một anh bán hàng những đồ ướp là Đường Ngu Nhị, vẫn thường gọi là Đường Nhị Ca. Xưa nay hay quanh quẩn ở phố xá, mà thỉnh thoảng được Tống Giang cấp đỡ giúp đỡ cho. Đôi khi có việc quan việc tư đi báo Tống Giang thì lại kiếm được một vài quan tiền để mà tiêu. Mỗi khi Tống Giang có sai việc gì thì cố sống cố chết để mà làm, không hề nề quản. Hôm ấy Đường Ngưu Nhị đang bị thua bạc trần trụi, không biết rơi sở vào đâu, liền chạy đến huyện để tìm Tống Giang cầu cứu. Bắt đầu khi đi tới huyện thì trông thấy Tống Giang đâu cả, liền vội vàng quay ra phố để đi tìm. Khi ra phố, mọi người quen biết đều hỏi rằng: Đường Nhị Ca tìm ai mà chạy vội vàng như thế? Đường Ngu Nhị nói: Tôi đương có việc cần gấp, phải tìm các cô lão, nhưng trông thấy ở đâu cả. Thế cô lão là ai? Ấy là ông Tống Áp Ti ở huyện này chứ ai. Chúng liền bảo Đường Ngưu Nhị rằng: Chúng tôi vừa thấy ông ta cùng với Diêm Bà đi qua đây xong. Đường Ngưu Nhị nghe nói trong bụng nghĩ thầm rằng: Phải rồi, cái con thối thay Bà Tích này, nó vẫn tư thông với Trương Tam, giấu giếm không cho Tống Áp Ti biết. Tiếng như vậy cho nên lâu nay không về tới đó, thế mà hôm nay sao còn lần mò đến làm gì? Cái này chắc là bị con xộm già vờ vĩnh bám lấy thôi chứ gì. Hôm nay ta đương quẩn bách bật nhược đến đây tạo mấy quan tiền đi uống vài chén rượu chơi. Nghĩ đoạn đi đến thẳng nhà bà Diêm Bà, thì thấy bên trong vẫn còn đèn sáng, mà cửa thì lại không đóng. Liền lật đật chạy đến thang giá. Khi đến chân thang, đã nghe thấy tiếng Diêm Bà đang cười ha hả trên gác. Chàng ta liền lẻn bước đi lên, ghé vào khe dòm, thấy Tống Giang cùng bà Tích đang cúi đầu ngồi im. Còn Diêm Bà thì đang ngồi cái ghế ở đầu bàn, mà miệng thì cứ thiên hô bát sát, không dứt câu nào. Đường Ngu Nhị biết vậy, lẻn tót vào cúi chào ba người, rồi đứng vào một bên. Tống Giang thấy hắn đến lấy làm dễ chịu, liền liếc mắt bảo cho Đường Ngu Nhị biết ý, để mà thoát thoái, mời đi. Đường Ngu Nhị vốn tay ranh vặt, thấy vậy thì hiểu ý ngay, liền nói với Tống Giang rằng: "Tôi đi tìm ngài mãi mà không thấy, ngờ đâu ngài uống rượu ở nơi đây, ngài có thấy sốt ruột gì không?" Tống Giang hỏi: "Chẳng hay trong huyện có việc gì cần ta?" Đường Ngu Nhị nói: "Áp tì quên rồi hay sao? Cái việc lúc nãy quan huyện hiện đương cho 4-5 người lính đi tìm ngài mãi, nhưng mà không thấy ngài ở đâu cả. Quan huyện đang gắt ầm lên đấy, áp tì phải đứng dậy đi ngay mới được." Tống Giang làm bộ hoảng hốt mà rằng: "Ồ, nếu cần vậy thì ta phải đi ngay mới được." Nói đoạn đứng dậy toan đi xuống gác. Diêm Bà nắm giữ lại mà rằng: "Áp tì không nên thế, gớm thật. Đường Ngưu Nhị, người lại đến đây lòe cả lão à, đừng múa rìu qua mắt thợ thế nữa. Bây giờ quan huyện còn ở trong nhà uống rượu vui đùa với vợ con, chứ công việc nào bây giờ? Người nói với ai, chữ với ta thì không khi nào ta mắc lừa." Đường Ngưu Nhị nói: "Có việc cần quan huyện đòi thật, chứ tôi đây nói dối làm gì?" "Thôi đừng láo, hai mắt lão nương đây gọi là sáng suốt hơn pha lê. Vừa rồi áp tì đưa mắt bảo với người, ta lại không biết hay sao? Người ta thường nói giết người còn tha được, chữ gian ý thì dung sao được." Nói xong đứng dậy đẩy Ngưu Nhị huỳnh quịch đi xuống thang gác. Đường Ngưu Nhị cáo lên mà rằng: "Làm gì mà phải đẩy người ta đi như thế?" Diêm Bà lại quát lên rằng: "Mày phá đường lối kiếm ăn của ta thì có khác gì giết bố mẹ vợ con người ta hay không? Lại còn to mồm, hớ cái thằng nhãi con kia, mà đánh một chập bây giờ." Đường Ngu Nhị xứng vào mà mắng rằng: "Thì đây, bà đánh đi." Diêm Bà lại đương lúc chết choáng hơi men, liền giơ tay tát cho Đường Ngu Nhị một cái, rồi đẩy mạnh ra ngoài cửa, đóng chặt cửa lại, mà miệng thì mắng nhiếc lảm nhảm không thôi. Đường Ngưu Nhị phải bị một cái tát, tức giận vô cùng, đứng ngoài cửa mà kêu rằng: "Con khỉ nhà mồm Liễu Hồn, hôm nay không có áp tì ở đây thì gọi là tan nát cửa nhà với ta. Không nay thì mai, nếu ta không kết quả được mày thì ta không là thằng họ Đường." Chàng hăm hở vỗ bụng vỗ tay, nói chán một lúc rồi lại bỏ đi. Bấy giờ Diêm Bà lại lên gác bảo với Tống Giang rằng: "Áp tì ơi, rõ là vô sự thì dùng túng những đứa ấy làm chi? Nó là một thằng chè rượu loan toàn, đi đến đâu là nói hoàng nói xiên, ai mà không biết nó. Những đồ quỷ sống ấy thì cho nó đến cửa đến nhà làm chi cho thêm bận." Tống Giang vốn là người chân thật xưa nay, cho nên thấy mụ nói trúng vào bệnh của mình thì ngồi ngay người ra mà không nói một câu nào. Diêm Bà lại nói rằng: "Xin áp tì đừng có trách tôi có trọng áp tì thì mới nói thế. Đã lâu con gái tôi với áp tì không gặp nhau, hôm nay uống rượu xong chắc là phải đi nghỉ sớm mới được. Thôi để tôi dọn dẹp đi thôi." Nói xong mà Tống Giang uống thêm mấy chén rượu nữa, rồi vội vàng thu dọn mà đi xuống bếp. Tống Giang ngồi trên gác nghĩ chuyện bà Tích đối với Trương Tam, dẫu có tiếng đồn như vậy, nhưng mắt mình thì chưa nôm thấy, cũng không chắc rằng có thật hay không. Vả chăng đêm đã hơi khuya, đi đâu cũng không tiện, chàng liền định kế nằm tạm ở đó, để xem người đàn bà kia xử trí ra sao. Chợt đâu lại thấy Diêm Bà ở dưới nhà chạy lên mà nói rằng: "Đêm đã khuya rồi, hai người đi nghỉ đi kẻo muộn." Bà Tích thấy mẹ nói, liền ứng lên rằng: Công việc gì đến bà? Bà cứ đi ngủ đi. Diêm bà lại cười khanh khách, rồi bước chân xuống vừa nói rằng: Áp Tỳ đi xuống bếp, dọn xong rồi rửa chân rửa tay mà tắt đèn đi ngủ. Bây giờ Tống Giang đang ngồi ở trên gác, liếc mắt trong bà tích thì lại thở dài mà không hề nói gì cả. Được một lát, bà tích để nguyên quần áo treo lên giường tựa vào gối thiêu, rồi quay mặt vào trong vách mà ngủ. Tống Giang thấy vậy nghĩ thầm rằng: Con bé này lạ thật, nó bỏ mình đây rồi vào buồn ngủ trước là nghĩa làm sao? Hôm nay mình bị con mụ già dắt về đây, bắt uống rượu uống chè, rồi lại nói ngon nói ngọt, làm cho mình thêm khó nghĩ trong lòng. Thôi, bây giờ đêm đã khuya rồi, cũng đành phải đi ngủ vậy chứ, con biết làm sao bây giờ? Chàng nghĩ vậy, liền bỏ khăn lên bàn, cởi xiêm áo ngoài vắt lên trên cái giá, treo thắt lưng vào túi cùng văn thư, lên chỗ trắng sông trên giường, rồi cởi bỏ giày ra nằm ở phía sau bà tích. Nằm một lát vào khoảng nửa canh hai, bà tích vẫn nằm quay mặt mà còn cười nhạt một mình. Tống Giang thấy vậy, trong lòng càng buồn bực khó chịu không sao ngủ được. Đêm vui nào được bao lâu, đêm buồn mong trước mong sau càng dài. Lạ cho là giống trên đời, xưa nay gươm phấn giết người bao phen. Tống Giang nằm nghỉ vớ vẩn, dần dần trống đã sang canh ba, hồi lâu thì lại sang trống canh tư, lại cho sang đến canh năm mà cũng không sao nhắm mắt ngủ yên. Chàng bèn trở dậy, đến thau nước rửa mặt, đội khăn mặt chỉnh tề, rồi lẩm bẩm mắng rằng: Giống hèn hạ, nó vô lễ thật. Bây giờ thì bà tích cũng còn thức, nghe mấy tiếng Tống Giang mắng như vậy thì quay mặt mà nói rằng: Người thế mà không biết dơ. Tống Giang nghe nói thì trong lòng càng lấy làm khó chịu, đành phải nín lặng quay ra đi xuống thang gác. Diêm bà nghe thấy tiếng người ở trên gác đi xuống thì vội vàng trở dậy mà nói rằng: Áp Tỳ hãy ngủ một lúc nữa, trời sáng rồi sẽ dậy có được hay không? Có việc gì mà dậy từ canh năm vậy? Tống Giang nghe hỏi cứ lặng yên mở cửa mà bỏ ra đi. Diêm bà lại nói luôn rằng: Áp Tỳ đi rồi, khép cửa lại cho tôi. Tống Giang cứ lủi lủi đi và khép vào một cách tử tế, rồi trong bụng vừa tức bực vừa buồn cười, lẩn thẩn bước đi. Khi gần tới cửa huyện, thấy một ngọn đèn con lấp ló ở đó, Tống Giang liền dấn bước đến nơi đó, thì thấy lão Vương Công là anh hàng thang đã ra chợ sớm ở trước cửa huyện để bán. Anh ta trông thấy Tống Giang đi liền hỏi ngay rằng: Áp Tỳ đi đâu mà sớm thế? Đêm qua say rượu nghe lầm tiếng trống canh dậy sớm quá. Nếu vậy thì Áp Tỳ uống nhiều rượu quá, xin ngài xơi cho một bát than nhị trần sẽ giải được rượu. Tốt lắm, đem đây cho ta một bát. Tống Giang nói xong chạy đến ghế để ngồi. Vương Công múc một bát than nhị trần, đường nóng nghi ngút khói, đưa lên cho Tống Giang. Tống Giang ăn xong chợt nhớ đến, mỗi khi thỉnh thoảng vẫn ăn than của lão này, lão ta không hề lấy tiền. Bởi thế ta có hứa cho lão một cổ á quan mà vẫn chưa cho được. Nay nhân tiện có món tiền của Tiều Cái đưa cho ta, âu là đãi hắn ta một số tiền mua quan tài thì chắc là lão ta rất thú đây. Nghĩ đoạn liền bảo Vương Công rằng: Mọi hôm tôi vẫn hứa cho lão một cổ quan tài mà chưa có cho được. Nay nhân có tiền đây, tôi đưa cho lão để lão ra nhà Trần Tam Lang mua lấy một cổ quan tài đem về để sẵn ở nhà, phòng khi trăm tuổi về sau đỡ phải lo phiền việc ấy nữa. Vương Công nói: Ân chủ ngài vẫn có lòng giúp đỡ cho lão tôi rất nhiều, nay lại cho tiền để lo hậu sự như thế. Kiếp này lão tôi không báo đáp được thì kiếp sau xin làm thân trâu ngựa để đền ơn. Tống Giang cười mà rằng: Có làm chi cái đó, nói phải ơn nghĩa. Nói đoạn sờ tay vào trong áo để lấy túi giấy và tiền, thì bỗng kinh ngạc mà nghĩ thầm rằng: Khổ chưa, túi văn thư lại bỏ quên ở giường cái con khỉ ấy rồi. Mình vội nóng đứng dậy đi mà không nhớ đến. Mấy lạng vàng thì chẳng phải làm chi, nhưng còn bức thư của Tiều Cái đã định đốt ngay trước mặt Lưu Đường ở trong hàng rượu, nhưng nghĩ thế không tiện nên hãy tạm để vào đấy, rồi sẽ đốt sau. Ai ngờ bị con mụ già nó bắt mình lôi thôi đến như thế, còn rành nó mà vỏ vẻ biết năm ba chữ, ngộ lỡ nó xem ra thì có nguy hay không. Chàng nghĩ vậy liền đứng dậy bảo Vương Công rằng: "Ông lão ơi, tôi đã quên mất rồi, tôi vẫn để tiền ở trong túi đây, ai ngờ lại bỏ quên ở nhà. Lão hãy yên tâm, để tôi về lấy, rồi sẽ đem ra đây cho lão ngay lập tức." Vương Công cười mà đáp rằng: "Thôi, áp ti cần gì phải lấy, để hôm nào áp ti cho tôi cũng được chứ sao." Tống Giang nói rằng: "Tôi còn có việc cần ở đây, cũng không nên, phải về lấy ngay mới được." Nói xong, lật đật chạy về nhà bà Tích. Bà Tích từ lúc Tống Giang đi ra cửa rồi, liền ngồi dậy nói lảm nhảm một mình rằng: "Lão quái, làm cho bà suốt đêm không sao mà ngủ được, cái mặt ấy lại toàn bắt bà phải làm lành. Nhưng phải biết rằng bây giờ bà đã có Trương Tam rồi, bà còn hơi đâu mà tiếp đến người ấy nữa. Từ nay trở đi không về đến đây lại càng hay." Nàng vừa nói vừa dở chăn ra, rồi cởi áo trên rút quần ngoài mà toan đi ngủ trở lại. Chợt đầu trông thấy bên chắn xong ở cuối giường, thấy có một cái thắt lưng da lụa đỏ vắt ở nơi đấy, liền cười mà bảo rằng: "Cái thằng cu hắc tam lang này đáng kiếp, còn bỏ quên cái thắt lưng ở đây, bà hãy cất lấy để cho Trương Tam thắt cái đã." Nói đoạn giơ tay vớ lấy thắt lưng và cả con dao túi treo ở trên đó để xem. Khi cầm thấy hơi nặng, liền vũ ra thì thấy trong ấy có một túi giấy và lại có một thỏi vàng ở trong đó. Nàng cầm lấy soi lên đèn, đúng là vàng thật, liền cười ha hả mà rằng: "Đây là trời cho ta và Trương Tam đây. May quá, mấy hôm nay Trương Tam đang không có gì, xem hôm nay có thú hay không." Nói rồi liền bỏ vàng lên bàn và mở bức thư ra xem. Trên đầu thư thấy ghi hai chữ Tiều Cái, rồi xuống dưới có những việc quan hệ rắc rối cũng nhiều. Nàng xem xong lắc đầu mà nói rằng: "Xưa nay ta vẫn cho là thùng rơi xuống giếng, ai ngờ ngày nay giếng cũng rơi vào thùng. Ta đang muốn cùng với Trương Tam để kết làm phu phụ, chỉ tại vì có mày ngăn trở, hóa ra là không xong. Phèn này có lẽ khó lòng mà tránh khỏi tay ta. Nguyên mày đã đồng lõa với tụi cướp Lương Sơn, cho nên nó mới đưa 100 lạng vàng đến để biếu đây mà. Thôi được rồi, để bà tiêu khiển cho mày một dạo. Hãy xem thơ và tiền nông, để cả túi này mày có tài thánh cũng không đến đây mà lấy được nữa. Gớm cho cái nọc nữ nhi, thế gian còn giống gì độc hơn. Trách nào những kẻ non gan, mấy phen nước mất nhà tan vì tình." Đương khi bà Tích đắc sắc một mình thì bỗng nghe dưới nhà có tiếng kẹt cửa, rồi có tiếng người ở trong giường hỏi lên rằng: "Ai đấy?" Ngoài cửa đáp: "Tôi đây." Người trên giường lại nói: "Tôi đã bảo còn sớm, áp ti không nghe, bây giờ quả nhiên phải quay trở về. Thôi, hãy lên nghỉ với, mời một lúc sáng mình ngài sẽ ra đi." Người ấy nói dứt lời thì đã có tiếng giày bước lên trên gác. Bà Tích nghe đích xác là tiếng của Tống Giang đã đến, vội vàng cuốn dây lưng, túi giấy và dao cuộn lại, rồi đút xuống dưới chân mà nằm quay vào vách giả vờ làm mặt ngủ. Tống Giang lên đến nơi, xông vào chỗ chắn xong, không thấy thắt lưng đâu, trong bụng đã bồn chồn kinh sợ, đành phải nén lòng giận mà lay người đàn bà đó dậy rồi nói rằng: "Nàng ơi, nàng trả lại cái túi giấy cho ta." Bà Tích nghe tiếng, giả vờ không ngủ trả lời cũng không trả lời. Giả vờ ngủ không trả lời. Tống Giang gượng cười mà nói rằng: "Thôi nàng đừng giận tôi, mai tôi sẽ nói lại với nàng." Bấy giờ bà Tích mới sẽ nói lẩm bẩm rằng: "Bà đừng ngủ mà ai lại đến quấy nhiễu thế? Nàng đã biết là tôi rồi, lại còn giả cách làm chi?" Bà Tích trở mình ra phía ngoài mà nói rằng: "Hắc Tam Lang, chàng nói gì đó?" Tống Giang nói: "Nàng trả lại cho tôi cái túi giấy." "Chàng đưa vào bao tay vào tay tôi từ lúc nào mà lại hỏi đến tôi như vậy?" Tôi bỏ quên ở chắn sông gần giường đây, chắc chỉ có nàng mới bắt được thôi, chứ còn ai đến đây mà lấy. Nói là chuyện ma quỷ gì chắc. Đêm qua tôi có điều gì không phải thì để sáng mai tôi xin nói lại với nàng. Nàng hãy trả lại cho tôi, đừng nên đùa như thế. Tôi đùa với chàng làm gì? Tôi không bắt được thì trả làm sao? Lúc nãy nàng vẫn mặc nguyên quần áo, bây giờ thì nàng đã cởi cả ra, lại đắp chăn mà ngủ, tất là nàng đã bắt được của tôi. Bà Tích trợn ngay mắt mà rằng: Bà lấy thật đấy, nhưng mà bà không trả, tha hồ cho đi đến phủ huyện nào mà kêu là ăn cướp thì kêu. Đàn bà đến thế thì thôi, gian dâm đanh ác giết người không giao. Ở đời nhắn bạn mày sâu, trong gương tày liếc liệu sao mà chừa. Tuồng chi chăn chiếm thập thò, anh hùng tan nát cơ đồ nữa sao? Bây giờ Tống Giang thấy bà Tích nói vậy cũng còn đấu dịu mà nói rằng: Khi nào tôi lại dám bảo nàng là ăn cướp? Bà Tích làm già mới nói rằng: Phải, biết bà đây không phải là cướp đâu. Tống Giang nghe vậy càng lấy làm nóng ruột, đành phải đấu dịu cho xong, liền nói rằng: Xưa nay tôi có điều gì không phải với mẹ con nàng thì xin nàng hãy trả lại cho tôi, tôi còn phải đi có chút việc bây giờ. Mọi khi vẫn hầm hầm cho là bà đi lại với Trương Tam, dẫu có điều gì cũng chưa đến phạm tử tội, nhưng những tên thông đồng với bọn cướp kia thì... Chết nổi, nàng chớ nên nói to, lỡ hàng xóm nghe thấy thì nguy lắm. Đã sợ người ngoài nghe tiếng, sao còn làm như thế được? Cái phòng thư thế nào bà cũng giữ chặt lấy, bao giờ nghe bà ba điều thì bà mới buông tha cho. Tống Giang nói: Được, cứ gì ba điều, dẫu đến mười điều tôi cũng nghe theo. Bà Tích nói: Chỉ sợ không được theo mà thôi. Làm gì được thì tôi theo ngay, hãy cứ nói, tôi nghe xem những đó là điều gì. Điều thứ nhất, từ hôm nay phải đem tờ văn tự mua tôi dạo trước trả lại cho tôi, mà viết thơ cho tôi cãi giá với Trương Tam, không được lôi thôi gì hết. Được rồi. Điều thứ hai, các đồ tôi gài dắt lên đầu, đồ tôi mặc ở trong mình, cùng các thứ khí dụng ở trong nhà, phải viết một bức thư trao cho tôi hết. Từ nay trở đi không được đến lấy vào đấy. Được. Còn điều thứ ba thì khí khó, chỉ sợ không theo được mà thôi. Có khi nào hai điều kia ta làm được, không lẽ còn một điều nữa ta không làm được? Vậy thì cái món tiền trăm lạng vàng của tiểu cái ở Lương Sơn Bạc đưa đến đây thì phải giao cho tôi, rồi tôi sẽ trả lại cái túi giấy và tha cho cái tội tày trời ấy. Tống Giang ngẩn người ra mà rằng: Các điều trên thì tôi xin nghe theo, duy có 100 lạng vàng ấy thì tôi không nhận của họ. Nếu có thì tôi xin đưa cho nàng ngay lập tức, nhưng bây giờ, chứ không khi nào mà tôi dám tiếp. Bà Tích lắc đầu mà rằng: Phải biết rằng quan thấy tiền thì như ruồi thấy máu, không lẽ nào nó đưa tiền cho ngươi mà ngươi không nhận bao giờ? Anh đừng nói những câu buồn cười như thế. Mèo nào là mèo không biết ăn mỡ của vua Diêm Vương, bao giờ có tha quỷ về không? Muốn tốt thì đưa 100 lạng vàng ấy thì mới đi được, còn nếu sợ tang chứng trộm cướp thì cứ đưa ngay đây. Tống Giang cố cầm lòng mà đáp rằng: Nàng phải biết tôi bây giờ là một người rất thật, không khi nào nói dối với ai. Nếu nàng không tin thì cho tôi hạn xin trong 3 ngày để tôi về bán đồ đạc nhà cửa, lấy đúng 100 lạng vàng đưa đến cho nàng. Bây giờ thì nàng hãy xin đưa cho tôi cái túi ấy. Bà Tích cười nhạt mà đáp rằng: Anh hát tam lang buồn cười thật, anh lừa tôi như lừa đứa trẻ con. Bây giờ tôi đưa giấy cho anh, rồi 3 hôm nữa mới đến anh hỏi tiền thì có khác gì bắt chặt đằng đuôi không? Tôi cứ là tiền trao cháo múc, bác cứ đem đến đủ hết cả tiền đây là tôi sẽ đưa ngay. Hiện bây giờ tôi không có 1 đồng nào. Vậy thì sáng mai ở chỗ công đường cũng nói là không có tiền được không? Tống Vàng nghe đến hai chữ công đường thì máu nóng đã đầy lên, không thể nào nhịn được, liền trợn mắt lên hỏi người đàn bà rằng: mày có trả lại cho ta hay không? Bà Tích đáp rằng: hung tợn thì làm gì ai, bà không trả có được không?
Thật không trả phải không?
Không trả. Ta truyền cho 100 tiếng không trả. Nếu mà trả thì cứ đến huyện Vận Thành mà lấy. Trước đâu nham hiểm lạ đời, thoạt nghe ai cũng rụng rời chân tay. Mấy người nam tử xưa nay, trong gương trước đấy phỏng tay liếp chưa? Tống Giang nghe nói liền giằng chăn ra để tìm. Bà Tích cứ ôm chặt lấy vào trong bụng để giữ. Tống Giang hết sức kéo một cái thật mạnh thì thấy cuộn thắt lưng lòi ra ở đấy. Chàng liền vội thò tay cướp lấy. Bà Tích cứ giữ khăng khăng. Tống Giang giằng mãi không thể nào mà lấy ngay được liền. Sau khi hai người giằng co mãi thì con dao túi ở trong bọc bỗng rơi ra ngoài. Tống Giang liền vơ lấy dao cầm lăm lăm ở tay. Bà Tích thấy phải kêu lên rằng: Hắc Tam Lang giết người hay sao? Tống Giang nghe tiếng kêu kia ấy thì trong lòng đã bừng bừng tức giận, nghĩ ngay là cách trừ đi mới xong. Khi ấy bà Tích định kêu lên tiếng nữa thì tay tả Tống Giang đã nắm chặt lấy bà Tích, rồi tay hủ giơ dao cho một nhát vào giữa thái dương, máu phọt tươi ra như suối chảy. Anh hùng khi đã ra tay, trời kia cũng chuyển, đất này cũng tan. Huống chi một gái dâm ngoan, ngựa dài voi xé, dễ còn ai thương. Bây giờ giống lưỡi không xương, phỏng còn ngoắt ngoéo, trăm đường nữa chăng? Tống Giang đâm bà Tích một nhát, sợ rằng chưa chết hẳn, liền cầm dao tặng luôn cho mấy nhát nữa ngay cổ và xuống dưới gối, rồi vội vàng vớ lấy túi giấy, mở phong thư châm đèn đốt liền, rồi thắt lưng lên yên tử tế mà đi xuống gác, Rồi thắt lưng lên tử tế mà đi xuống gác. Diêm Bà nằm ở dưới nhà, lúc nghe tiếng con gái kêu Hắc Tam Lang giết người thì trong bụng không hiểu là làm sao, bèn vội vàng nhảy bổ mặc sống áo rồi đi sọc lên gác. Vừa hay mới hết thằng gác thì chạm ngay phải Tống Giang đi xuống. Diêm Bà liền hỏi rằng: hai người làm gì trên ấy mà ầm lên thế? Tống Giang nói: con gái bà vô lễ quá, bị tôi giết nó chết rồi. Diêm Bà cười rằng: nói làm gì thế, có lẽ Áp Tỳ thấy trái mắt hay là uống rượu say xưa mà thích giết người như thế chăng? Thôi đừng nói đùa lão nữa, bà không tin thì cứ lên buồng mà xem, tôi đã giết thật rồi đó. Diêm Bà nói: tôi không tin chút nào. Nói xong đẩy cửa buồng bước vào xem thì máu chảy lên láng khắp buồng, mà xác con gái bà đã nằm chết vật ra đó. Diêm Bà kêu lên rằng: khổ quá, bây giờ làm thế nào đây? Tống Giang nói: tôi đây là Tây Hảo Hán, không bao giờ lại chịu chạy trốn, vậy mà bà muốn sao thì tùy ý. Diêm Bà điềm nhiên bảo Tống Giang rằng: con bé này nó không ra gì, Áp Tỳ giết thì cũng không lầm, duy có một điều là thân tôi già yếu thì không ai nuôi nấng ra đây. Tống Giang đáp: cái đó thì cần gì, cứ như lời bà nói thì bà không phải lo, nhà tôi cũng không đến nỗi túng quẫn, tôi xin nuôi bà được no ấm suốt đời thì thôi. Nếu thế thì hay lắm, cảm ơn Áp Tỳ. Còn sự con bé chết đây thì Tống Tán làm sao? Việc ấy dễ lắm, chỉ ra nhà Trần Tam Lang mua một cổ quan về đây là xong rồi. Còn các đồ khâm liệm và chi phí thì tôi sẽ đưa mấy lạng bạc cho bà mà lo liệu. Hay là bây giờ nhân lúc chưa sáng, ta nên đi mua một cái áo quan đem về chôn ngay, thì hàng xóm không ai biết được. Được lắm, bà đem giấy bút đây, tôi viết mấy chữ cho bà đi lấy áo quan. Không nên viết giấy, bây giờ Áp Tỳ đi với tôi thì họ mới giao ngay cho. Tống Giang khen phải, rồi hai người cùng đi xuống gác. Diêm Bà mang khóa ra, khóa trái cửa lại, rồi hai người cùng đi về lối phía cửa huyện để ra nhà của Trần Tam Lang. Khi gần đến phía tả cửa huyện thì trời mới sáng, mà cửa huyện thì mới mở xong. Diêm Bà liền túm lấy Tống Giang rồi giở mặt mà kêu ầm ĩ lên rằng: "Có kẻ giết người ở nơi đây." Tống Giang ngạc nhiên kinh hoàng, vội giơ tay bịt mồm Viên Bà lại, xong mụ ta cứ lăn lóc kêu la, không ai giữ nổi. Bấy giờ có mấy người trong huyện mới chạy ra, trông thấy Tống Giang thì túm đến khuyên mụ kia rằng: "Mụ im mồm đi, Ấp Ti không phải là người như thế đâu, có việc gì thì cứ nói tử tế." Diêm Bà lại kêu rằng: "Chính nó là hung thủ, nhờ các ông bắt nó mà giải lên huyện cho tôi." Tống Giang vốn xưa này là người rất tốt, trên dưới ai cũng kính yêu, bởi thế nên bọn lính tráng không hề anh nào đều tin lời của mụ Diêm Bà nói, mà cũng không anh nào động đến Tống Giang. Đương khi mụ cứ kêu gào ầm ĩ thì Đường Ngưu Nhị rửa cho một mâm gừng muối ở đâu đang đi về. Đường Ngưu Nhị thấy Diêm Bà đang níu lấy áo Tống Giang thì chợt nhớ tới câu chuyện tối hôm qua, thì trong lòng lại nổi giận đùng đùng, liền vội vàng đem mâm gừng để vào cái ghế của anh hàng bán thuốc, rồi hăm hở chạy ra mà quát lên rằng: "Cái con khỉ già kia, làm gì mà níu áo Ấp Ti như thế?" Mụ kia vừa kêu vừa nói rằng: "Đường Ngưu Nhị, mày đừng có đến đây mà đánh tháo cho người, mày phải đền mạng đấy." Đường Ngưu Nhị nghe nói cả giận, chạy thóc vào cầm lấy tay mụ kia giằng hẳn ra, rồi tát lấy tát bể, làm cho mụ kia không biết lối nào mà mở mắt, đành phải buông Tống Giang ra. Tống Giang được thoát tay Diêm Bà, liền thừa lúc náo nhiệt cất lẻn chạy ngay để tháo thân. Diêm Bà đang luống cuống không biết làm thế nào, lại túm ngay lấy Đường Ngưu Nhị mà kêu lên rằng: "Tổng Áp Ti giết con gái của tao, bây giờ mày lại đây, mày đánh tháo ra rồi, trời ơi!" Đường Ngưu Nhị kinh ngạc nói rằng: "Nào rằng biết đâu đến chuyện ấy." Diêm Bà lại kêu: "Nhờ các ông bắt hộ tôi cái thằng giặc con này, không có thì rầy ra đến cả bây giờ." Khi đó bọn lính thấy Tống Giang không còn ở đó, liền bảo nhau chạy đến. Anh thì bắt lấy Diêm Bà, anh thì nắm lấy Đường Ngưu Nhị, mà kéo cả hết vào trong huyện. Cho hay lòng kia hồ dễ như ai, chung thân vơ vẩn quanh nơi chiếu giường, đã lòng nặng với bốn phương, dẫu cho nát đá tan vàng cũng thay. Vẽ chi một mảnh bèo mây, toàn đem mặt phấn mà ngay giả hùng. Thế gian bao kẻ nông lòng, từ nay những ngón ăn không liệu chừa. Chớ nên quen thối mập mờ, lỡ khi sấm sét nữa mà chết oan.